Trổ thần thông giúp người tìm vợ, dâng lễ vật giả ý kính già. Nói về Tế Điên, bảo Lý Quốc Nguyên lo liệu mọi bề ăn ở cho thầy trò họ Từ xong. Đương lúc vui vầy tiệc rượu, bỗng nghe thinh không vọng xuống: "Thần đã về hầu." Tế Điên lật đật khoát tay ra sân nghênh đón, đã thấy Triệu Võ từ trên nóc nhà nhảy xuống quỳ dâng. Tế Điên một hộp xinh xinh, Tế Điên mở xem quả thấy đạo bùa bát quái, liền trao lại cho Quốc Nguyên. Họ Lý hết sức mừng rỡ, giơ tay đón nhận, rồi mời Triệu Võ cùng y sĩ Hoàng vào vầy vui tiệc rượu. Sáng hôm sau, Lý Quốc Nguyên sai người đem lá bùa sang trả Lý Xuân Sơn và hậu tạ cho họ Triệu, y, hai vị tráng sĩ. Tế Điên thấy mọi việc xong xuôi cả, từ giả ra về. Lý Viên Ngoại hết sức quyến luyến, không muốn rời xa. Tế Điên bảo: "Trên đời mọi việc có tan, có hợp. Cái gì cũng là nhân duyên, làm lành gặp lành, quyến luyến ích chi." Lý Quốc Nguyên thấy giữ lại không được, liền cùng Lan Thị sụp lại tạ ơn và làm việc linh đình để tiễn biệt. Tế Điên thản nhiên ngồi vào tiệc rượu, ăn uống say sưa, rồi truyền cho Triệu, y hai người trở về, rồi cũng thất thểu ra đi. Vừa đến triền núi thì thấy có một người ngó ngang giáo giác, liền hỏi: "Ông là ai? Đến đây có việc chi? Tìm kiếm ai?" Người lạ bạch rằng: "Tôi đi tìm Hòa Thượng Tế Điên về chữa cho chủ tôi bị đánh rất đau, rên là thảm khốc lăn lộn trên giường, không phương cứu chữa. Có người mách là chỉ tìm được Hòa Thượng Tế Điên chữa chạy mới lành. Chủ tôi liền sai lên đây kiến thỉnh." Tế Điên cười ha hả mà rằng: "Có phải chữa cho Hàng Điện Nguyên chăng?" Người lạ thất kinh vội đáp: "Dạ phải, nếu ngài biết bệnh chủ tôi, vậy chắc phải là Tế Điên." Tế Điên bảo: "Ta đã biết rõ cả rồi." Nói xong trở gót theo người lạ trở lại Hoa Viên tướng phủ. Nguyên khi sai Triệu Võ đến Hoa Viên gặp y sĩ Hoàng, đưa thầy trò từ Chí Bình về Lý Gia Trang. Hai tráng sĩ trở lại Hoa Viên, tìm gặp Hàng Điện Nguyên, đòi tìm lá bùa. Điện Nguyên từ chối không chịu chỉ. Triệu Võ nổi hung, liền nọc Điện Nguyên ra đánh 40 roi. Khi ấy Điện Nguyên mới chỉ chỗ, lấy được bùa rồi. Triệu Võ trở lại bảo cho biết phải tìm Tế Điên chữa cho mới khỏi, nên liền cho gia nhân Hòa Hàng Thọ lên chùa Linh Ẩn tìm thỉnh. Tế Điên vừa vào tới cửa Hoa Viên liền thét to: "Làm lành được lành, làm ác phải chịu tội, thật có oan uổng chi đâu." Nói rồi đi thẳng vào giường nằm của Hàng Điện Nguyên, sai gia nhân lấy rượu uống phun đầy mình và lấy ra một viên thuốc hòa cho uống. Thoáng cái Điện Nguyên hết đau, lồm cồm ngồi dậy định lễ sám hối. Tế Điên ngồi ngay trên giường nhận lễ rồi truyền rằng: "Sám hối là phải thề nguyện rũ sạch những ác nghiệp, hối lại những chuyện lỗi lầm. Này, ngươi phải đem con gái gả cho họ Từ và nuôi hắn ăn học cho đến thành đạt, đó mới là ngươi hối lỗi trước." Rồi cười ha hả: "Thôi, dọn rượu ra cho ta uống, mọi việc yên vui rồi." Tiệc xong, từ biệt ra về. Đi khỏi Hàng Điện Nguyên một đổi, thấy trước mặt vòng người bao quanh đông nghẹt, giữa vòng có luồng quán khí xông lên. Tế Điên giơ tay bấm đốt, biết rõ sự tình, than dài một tiếng, rồi ngất ngưỡng tiến thẳng vào đám đông, dẹp mọi người ra mà xem, thấy một người dáng điệu học trò, trên tay bế một đứa bé, đang nói rêu rao với mọi người: "Đứa bé đây mới sinh 2 tháng, mẹ nó qua đời, tôi không đủ sức nuôi dưỡng, nên xin liệt vị, vị nào có lòng thương nhận lấy nuôi giùm, tôi xin đội ơn." Tế Điên ứng tiếng mà bảo: "Để ta nuôi cho." Người ấy nhìn sững Tế Điên, thấy là một ông thầy chùa rách rưới nghèo khổ, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Ngài vốn người tu hành chuyên lo khắc thực, nuôi trẻ làm sao được?" Tế Điên bảo: "Ta với trẻ này vốn có túc duyên, vì vậy muốn nuôi cho làm đệ tử. Trẻ con măng sữa cần phải chăm nom bú mớm, làm học trò thầy sao nổi, nó chưa ăn cơm được mà." Tế Điên quát lên: "Ta hỏi xin nó vì đứa trẻ này mẹ nó còn sống. Ta ở ngay ngôi chùa cổ gần nhà của ngươi, rõ biết hết cả. Phải ngươi là người ở đậu trong nhà họ Ngô, ta có cách cứu." Người đó nghe nói quả thật không sai, liền nói hết sự thật: "Mẹ đứa trẻ này còn sống, nhưng tôi nghèo khổ quá, chẳng chết nay thì cũng chết mai. Tôi thật tên là Mã Tự Nhiên, từ nhỏ chỉ chuyên lo đèn sách, cưới vợ là Chu Thị. Hai vợ chồng có một phần gia tài do ông cha để lại, nhưng rồi miệng ăn núi lở, thế rồi vợ chồng dắt nhau lưu lạc lần tới chốn này. Mai gặp ông Ngô Bá Chu nhận giúp đỡ cho coi mấy chiếc thuyền, hàng ngày chở củi, lời lãi chút đỉnh, họ Ngô chia cho làm kế sinh nhai. Chẳng ngờ thời vẫn còn đen, mới đây có 4 tên côn đồ tác oai tác quái giữ quyền qua lại trên sông. Họ Ngô sợ chúng nên thôi không nhận chở củi nữa. Vợ chồng tôi bỗng dưng thành thất nghiệp, chẳng lẽ ngồi nhà nhìn nhau chết đói. Vợ tôi mới bàn tính để con cho tôi giữ, rồi đi ra ngoài mai thuê vá mướn kiếm ăn. Tôi bây giờ rối rắm trăm đường, đành để vợ đi. Sao tôi nghĩ lại phận tôi là đàn ông vậy mà không đủ sức nuôi nổi vợ con, khiến vợ phải lăn lóc kiếm ăn qua ngày, nên rất lấy làm tủi hổ, có ý định đem cho đứa con. May ra nó gặp được người hảo tâm nuôi nấng, còn tôi sẽ tự vẫn cho rồi. Nói xong khóc lên rừng rứt. Tế Điền ha hả cười bảo: Chết đi, chết đi, mắc lấy nghiệp si, ngươi còn nặng nợ chết không ít gì. Ta đã liệu biết hết rồi, nghĩ cũng thương tình, để ta giúp cho ngươi tìm thấy vợ, mẹ con lại được gần gũi nhau, rồi đó ta sẽ toan việc cho mà làm ăn. Mã Tự Nhiên trong bộ dạng ông thầy chùa còn rách rưới, nghèo khổ hơn mình, nghĩ bụng làm sao mà giúp mình cho được. Nhưng thế cùng, bất đắc dĩ, phải đành theo. Lúc ấy, Tế Điên muốn mua mấy món thiết dụng, nhưng trong túi chẳng còn lấy một đồng kẽm. Bỗng thấy trước mặt có người xách một tảng thịt đi lại, liền chúm chím cười và hỏi: Thịt của chú béo quá, sắc đỏ mà thơm, ắt là ngon lắm. Người xách tảng thịt bật cười nói: Sư mô gì mà lại thèm thịt, rồi nửa đùa nửa thật, bạch ngài thịt chó đấy ạ, ngài có thèm chăng, để tôi xin cúng một miếng. Tế Điên cả cười mà nói: Thịt nào không là thịt, chai nào chả là chai. Chú thật tốt bụng, đúng như lời xưa có nói: Kiếm báo trong tay người hiệp sĩ, má hồng dành để khách tài hoa. Chú có hảo tâm cúng dường nên cho một miếng kha khá. Người xách thịt càng lấy làm lạ lùng, liền cắt cho hai miếng. Tế Điên tạ ơn, gói lấy miếng thịt cho vào bọc, rồi dẫn Mã Sinh bước thấp bước cao nhằm ngã Phụng Sơn đi tới. Đến một nhà nọ coi bộ giàu có, nhà cao cửa rộng, cờ quạt văng mắt, đèn treo hoa kết, xe ngựa đậu đầy. Tế Điên dừng lại ngắm, cười lên ha hả. Nguyên nhà này là nhà giàu có bậc nhất ở Châu Thành. Chủ nhà họ Trịnh tên Hùng, mặt đen như sắt nên mọi người đều tôn là Thiết Diện Thiên Vương. Hôm nay nhân ngày lễ bái thọ bà mẹ nên quan viên trong thành đều đến khánh chúc. Tế Điên kề tai nói nhỏ với Mã Sinh, dặn như vậy sẽ có chuyện hay. Mã Sinh vâng lời, bồng con tìm chỗ mà ẩn, còn Tế Điên vẻ dáng tự nhiên, xăm xăm bước lên thềm nhà mà nói to: Xin các ngài cho tôi hỏi. Trong nhà đi ra một người, ngắm kỹ hình dáng Tế Điên, thấy là một thầy tu nghèo khổ, liền bảo: Đại sư tới sớm quá, chừng này tiệc chưa tan đâu, chờ đợi lát nữa mãn tôi sẽ lấy đồ dư mà đãi ngài. Tế Điên quát lên: Bậy nào, ta tới đây để bái thọ lão phu nhân, có đem lễ vật, cớ chi ngươi dám coi ta là kẻ ăn xin? Không nên thấy hình dáng bề ngoài của ta mà buông lời vô lễ. Người gia nhân kia nghĩ thầm: Chủ nhân vốn giao thiệp rộng, thường kết bạn cùng khắp cả giang hồ hảo hán, có lẽ hòa thượng này cũng có thân tình giao kết chi đây. Bèn hỏi: Bạch ngài ở đâu? Chúng tôi không biết, xin được miễn trách. Xin ngài cho biết quý danh để vào thông báo, lễ vật có những món chi để cho gia nhân ra nhận lãnh. Tế Điên bảo: Người cứ vào nói là hòa thượng chùa Linh Ẩn, lễ vật ta đem theo sẵn trong mình, gặp chủ nhân sẽ đưa ra. Gia nhân lễ phép: Bạch thầy, chủ nhân tôi có lệ phải thu lễ vật nơi đây rồi mới thông báo, xin ngài hoan hỷ. Tế Điên liền moi trong bọc ra một quả cao, một gói trà nhỏ và một gói thịt chó trao cho gia nhân. Gia nhân nhìn qua lễ vật, vẻ mặt khinh bỉ, nhận rồi quăng xuống đất. Tế Điên quát to mắng rằng: Bày khinh người quá lắm, lễ vật là lễ vật, một chút cũng lòng thành, cớ chi người là dám quăng đi. Lúc ấy trong nhà đang bận rộn, khách khứa đông đảo, có mặt các vị như Tam Quan Điện Chủ, trụ trì tăng là Quảng Huệ, các bậc thân hào tráng sĩ, lại có cả hai vị hảo hán Dương Mãnh và Trần Hiếu đang dự tiệc. Nhân thấy Quảng Huệ ăn nói kiêu căng, dương dương tự đắc, Dương Mãnh có ý không phục, liền hỏi: Bạch thầy, tôi nói thầy nghe tên vị tăng này thầy có biết chăng? Quan Huệ bảo: Thử nói nghe xem. Dương Minh dõng dạc: Trong vùng tu hành đắc đạo chỉ có Tế Công trưởng lão chùa Linh Ẩn, đại sư có biết chăng? Quan Huệ trề môi đáp: Tưởng ngài té ra là gã sư điên, ta đây học chung với sư phụ nó, so vài vế nó còn là hàng sư điệt ta. Trước đây nó muốn theo học đạo, nhưng thấy nó điên khùng mà đuổi đi không dạy. Dương Minh nghe qua, lửa giận phừng phừng quát mắng: "Không được nói bậy, đáng tiếc là thầy ta không có nơi đây để trị cho ngươi biết thế nào cho rõ mặt." Chính lúc Dương Mãnh đương quát tháo thì nghe phía ngoài có tiếng la: "Ngươi có nhặt ngay lên lễ vật bưng vào hay chăng?" Dương Mãnh nghe biết ngay đó là Tế Điên, vội vàng đứng dậy mà gọi: "Trần huynh, thầy ta tới rồi đó." Trần Hiếu liền cùng Dương Mãnh ra xem, quả thật là Tế Điên. Dương Mãnh hết sức vui mừng nói: "Thầy tới đây có chuyện chi bực mình mà la lớn như vậy?" "Rất buồn gia nhân không chịu thông báo, lại đem lễ vật văng quăng đi, nên ta phải la lên cho chủ nhân biết." Dương Mãnh khúm núm: "Bạch thầy, gia nhân mắc thịt biết sao được nổi thầy, xin thầy đại phát từ bi miễn trách." Nói xong, kính cẩn mời Tế Điên vào. Trần Hiếu thì đi báo với Trịnh Hùng. Trịnh Hùng lăng xăng tiếp mời và hỏi: "Thầy đây trụ trì nơi đâu?" Dương Mãnh đỡ lời: "Trịnh đại ca, tôi thường vẫn nói với đại ca vị Phật sống đời nay là Đạo Tế Đại Sư, huynh đã quên rồi sao?" Trịnh Hùng vui mừng khôn tả, làm lễ chào mừng và nói: "Hữu hạnh, hữu hạnh, té ra là Đạo Tế Thánh Tăng, vạn cam thất kính." Miệng nói thế nhưng trong bụng lại nghĩ thầm: "Ôi, bất quá là ông hòa thượng nghèo và điên, xin ăn qua bữa, chứ tài cán gì đâu." Ngặt vì Dương Trần kính ngưỡng, không mời tưởng cũng khó coi. Đương lúc Trịnh Hùng ngẫm nghĩ, Tế Điên đã sớm biết liền bảo: "Trịnh đại quan nhân, hôm nay tôi biết quý phủ làm lễ thiên thu thọ mệnh cho lão thái phu nhân, hiện cao thân, quý hữu đầy nhà, xét phần tôi làm lũ đã quen, thật nhiều hổ thẹn, vậy gọi là có chút lễ vật vâng dâng lên, khi khác lại đến bái kiến." Nói xong, Tế Điên lấy gói lễ vật mà gia nhân quăng đi nhặt lại trao cho Trịnh Hùng. Trịnh Hùng sợ Dương Trần phiền lòng, cực chẳng đã, phải gượng nhận gói lễ vật trao cho gia nhân cất giữ rồi nói: "Bạch sư phụ ở xa tới, lẽ đâu chẳng vì tình tôi và Dương Trần hai quý hữu đây mà lưu lại sơ chén rượu nhạt, luận coi bề ngoài mà chi, xin đại sư chớ có để tâm." Dương Mãnh cũng tiếp lời khuyên mời. Tế Điền vốn thừa biết Trịnh Hùng chỉ khéo léo cái miệng chứ thực tâm không muốn, nhưng giả đò như không hay mà nói: "Trịnh đại quan nhân đã có bụng yêu, hiền đồ lại năn nỉ, tôi lẽ nào lại không chung vui chén rượu mừng thọ thái phu nhân, vậy để tôi vào lại mừng cho phải phép." Nói xong, Tế Điền vén áo sòng sọc bước vào. Dương Mãnh thì mừng thầm: "Phen này thử xem Quảng Huệ còn coi thường thầy ta là cháu nữa thôi." Nhưng Trịnh Hùng thì vẻ mặt sượng sùng, lo phiền lắm.